thưa các bạn, công chúng yêu âm nhạc đã biết tới một nghệ sĩ trẻ với cây flute trình tấu những trích đoạn hoặc những tác phẩm âm nhạc cổ điển theo phong cách mới, mang hơi thở đương đại và đặc biệt còn kết hợp trình tấu flute với beatbox. Hôm nay chúng ta sẽ có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng cô để tìm hiểu đôi nét về hoạt động âm nhạc cũng như trong cuộc sống đời thường của cô. Và hiện giờ nghệ sĩ trẻ này đang có mặt tại phòng thu của chương trình hôm nay, đó là nghệ sĩ flute Nguyễn Thị Huyền Trang. Trước hết xin chào và cảm ơn Nguyễn Thị Huyền Trang đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến.
Trang thân mến, Trang có thể giới thiệu về con đường âm nhạc của Trang trong thời gian qua, bởi vì trên thực tế thì các bạn trẻ cũng được biết tới gương mặt của Trang qua một số sân chơi âm nhạc ấy. Nhưng mà tuy nhiên một cái quá trình để Trang có được cái vị trí cũng như là cái tên tuổi trong thời gian hiện nay thì cũng phải có một cái thời gian luyện tập rất là khổ luyện và có hệ thống đó. Thì Trang có thể giới thiệu với các bạn đang nghe chương trình.
Dạ vâng, vào năm 11 tuổi thì Trang theo học tại trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và trước là trường Nhạc viện Hà Nội. Sau 13 năm học tập thì Trang đã tốt nghiệp và trong khoảng thời gian học tập tại trường thì Trang có tham gia một số dàn nhạc như dàn nhạc trẻ Đông Nam Á, dàn nhạc trẻ COE và CECO. Và những cái khoảng thời gian tập luyện đấy thì cũng cho Trang rất là nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh tham gia những cái dàn nhạc nước ngoài thì Trang có tham gia những dàn nhạc như dàn nhạc vũ kịch và dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và giao hưởng Hà Nội nữa.
Vâng, như vậy là tham gia rất nhiều những dàn nhạc khác nhau. Nhưng mà trong đó thì tôi thấy là các bạn trẻ đặc biệt chú ý là trong những dàn nhạc chơi nhạc theo những cái phong cách đương đại, đúng không?
Mình là một người trẻ và mình rất thích những cái thể loại âm nhạc sống động, vui, có những tiết tấu, nhịp điệu. Cũng có thể một phần vì thế mà trong phong cách âm nhạc của Trang thì mình muốn có sự phá cách trong đấy. Cổ điển là một cái nền tảng rất vững chắc cho mình. Từ đấy mình muốn phát triển và có cái sự sáng tạo hơn trong những âm nhạc và làm mới âm nhạc. Vì vậy mình đã tham gia dàn nhạc trẻ Philharmonic.
Bên cạnh đấy thì có rất nhiều những cái tác phẩm mà có thể thể hiện được cái cá tính của nghệ sĩ.
Dạ vâng.
Và qua những cái phần phối âm, phối khí mang cái ngôn ngữ âm nhạc rất hiện đại.
Cái nền tảng học cổ điển ở trong trường giúp ích rất nhiều cho mình khi mà mình sử dụng nó để phát triển và sáng tạo, chơi những thể loại nhạc mới. Bởi vì khi mà mình chơi những cái thể loại nhạc mới này, mình phải tìm tòi ra những cái cách làm sao để cho cái nhạc cụ, bởi vì là nhạc cụ của mình là nhạc cụ đơn âm, có màu sắc, như mọi người sẽ thấy là rất là trong sáng, trong trẻo. Nhưng mà nếu mà muốn để thể hiện một cái tác phẩm mà có sức nặng, có sức mạnh, tạo được cao trào thì nó cần phải đòi hỏi một cái kỹ thuật biến tấu trong cái âm nhạc. Vì vậy mà kỹ thuật khi mà được học ở trong trường giúp ích rất nhiều cho mình.
Và trong dàn nhạc thì flute thuộc bộ gỗ, đúng không?
Dạ vâng.
Bộ gỗ mà vừa Trang vừa nói là một nhạc cụ đơn âm.
Đơn âm vì nó chỉ có thể phát ra được một tiếng trong một lúc.
Nhưng mà nó sẽ phát huy được cái sức mạnh của một nhạc cụ solo.
Dạ vâng. Tiêu chí của bọn mình rằng là muốn mang âm nhạc giao hưởng tới gần với cả khán giả hơn, âm nhạc thính phòng và rất kén người nghe. Nếu mà muốn đưa cái âm nhạc đấy đến gần với mọi người hơn thì mình phải làm sao cho nó thật gần gũi. Đó cũng là cái cách và khi làm việc của bọn mình. Cho nên là đa phần những cái tác phẩm cổ điển nổi tiếng thì bọn mình sẽ chọn lọc những giai điệu thật là thân quen, chuyển thể lại để làm sao đến gần với khán giả hơn, mọi người nghe có thể tiếp nhận được nó một cách dễ dàng hơn. Thì có thể là sau khi mà mọi người nghe những cái tác phẩm mà bọn mình trình tấu với phong cách mới như thế, thì khi họ nghe được nghe lại bằng chính cái bản gốc của âm nhạc cổ điển thực sự, thì họ sẽ thấy có sự gần gũi hơn với cái bản nhạc đấy. Tất nhiên là mọi sự chuyển thể thì nó cũng làm mất đi một số ít nhiều bản chất của tác phẩm. Nhưng mà với tiêu chí của mình thì mình muốn làm sao để khán giả nghe tới gần hơn đến những âm nhạc Bach học đấy.
Trên thực tế thì cũng có rất nhiều những cái tác phẩm kinh điển, kể cả từ viết cho nhạc cụ cho đến cả trong cái thể loại thanh nhạc opera chẳng hạn, thì các nhạc sĩ đương thời có thể là chuyển soạn theo một cái ngôn ngữ của thời đại rất là gần gũi để truyền tải tới công chúng yêu nhạc. Ví dụ là chúng ta có thể nhắc tới những rất là nhiều những cái dàn nhạc bán cổ điển Paul Mara, đúng không? Hoặc là Ianni Richard Coleman, hoặc là rất nhiều những cái dàn nhạc khác nữa cũng chơi những cái tác phẩm kinh điển theo phong cách bán cổ điển, cũng rất là gần gũi. Và trên thực tế thì những cái dàn nhạc đó trở thành rất là nổi tiếng và nhiều công chúng yêu mến biết tới. Và những cái tác phẩm kinh điển rất nổi tiếng của các nhà soạn nhạc thời kỳ Baroque cho đến gần như đương đại thì được biết tới qua cái phần trình tấu của các dàn nhạc bán cổ điển.
Dạ vâng. Mình còn kết hợp với cả beatbox và flute, phải cần một thời gian khổ luyện và tập rất là vất vả. cùng một thời điểm, làm sao vừa phát ra được âm bass, âm kick và snare cùng một lúc đấy thì làm sao làm phải ra được tiếng sáo.
Trang có thể ví dụ luôn.
Như là bình thường âm kích sẽ là, thì có nghĩa là mình phải làm cho hơi, tiếng hơi nó ra ngoài.
Ừ.
Kết hợp với sáo thì cùng một lúc như thế. Thật ra mình cũng giống như rất nhiều các bạn nữ khác là có sở thích đi shopping. Nhưng mà mình hơi lười cho nên là mình thích shopping trên online trên mạng hơn là việc phải đi đến các trung tâm mua sắm. Mình thích đi xem phim và mình rất thích cùng bạn bè đi phượt, đi đến một nơi nào đấy khám phá thiên nhiên. Vâng. Thường thì hội bạn mà hay đi cùng mình thì thường trêu đấy là phượt công tử, có nghĩa là kiểu đi chơi và hưởng thụ, đến một chỗ nào đấy xong rồi ăn uống rồi đi về. Chứ không phải như các bạn là đến tham quan cắm cảnh rồi trèo đèo lội suối. Nhưng mà mình rất thích đi vận động như đi lao phan, đi thám hiểm những cái vùng mới. Nhưng mà có thể là chưa có điều kiện để mà đi được đến những cái nơi quá xa.
Có thể đổi tới một địa điểm khác, đi Tây Tạng chẳng hạn.
Tây Tạng cũng là một gợi ý ạ. À. Nhưng mà sắp tới em thấy có Sơn Đòn ở Quảng Bình.
À, cũng thú vị đấy, cũng là một cái điểm hấp dẫn cho các bạn. Nhìn Trang trông ngầu lắm rồi.
Ngầu ấy ạ.
Và quần áo kaki này với cả cá tính thì đương nhiên rồi, mỗi nghệ sĩ đều có một những cái cá tính rất là riêng.
Vâng, thì phong cách của mình thì mình thích những cái gì thoải mái và có năng động và thể thao một chút. Mình là một người cũng khá là ưa vận động. Trong mỗi tác phẩm của mình thì đều có cá tính và có sự phá cách trong đấy. Thì cái đấy cũng đã thể hiện được một phần nào trong cá tính của mình, trong cái tính cách của mình.
Trên thực tế thì cái flip nó có thể thể hiện được rất nhiều những cái tính năng khác nhau để mô tả những cái âm thanh từ thiên nhiên. Và chơi những cái kỹ thuật rất là khó mà các nhạc sĩ viết ra để trình tấu trong dàn nhạc. Vâng, và trước khi kết thúc chương trình thì chắc là bạn Trang cũng sẽ giới thiệu với các quý vị thính giả đang nghe chương trình một cái tác phẩm mà Trang sẽ trình tấu flute.
Dạ vâng, thì Trang sẽ gửi đến các bạn thính giả nghe đài một tác phẩm mình cover lại của nhóm Imagine Dragon, bài Radioactive. Thì trong tác phẩm này mình có sử dụng kết hợp với rất nhiều chất liệu EDM khác nhau. Thì rất mong các bạn sẽ ủng hộ.
Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Flip Nguyễn Thị Quỳnh Trang đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.